Kiếm đạo độc tôn, chương 1594. Song phương đột phá, góc truyện audio.com. Để có thể thông qua tầng thứ 732, Diệp Trần đã phải thi triển ra tất cả vốn liếng, cơ bản cả buổi đều là phòng thủ, sau đó may mắn tìm ra cơ hội phản kích. Có thể nói, Diệp Trần có thể xông đến tầng thứ 732 thì có hơn 9 thành công lao nằm ở việc tìm hiểu chữ thủ và bất hủ kiếm thể. Về phần công kích, tuy nói thời gian áo nghĩa đã đạt đến bát giai trung kỳ cảnh giới, giúp cho táng kiếm thuật có uy năng vượt qua bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức rất nhiều, cả tử vong thiết cắt cũng đều muốn lợi hại hơn một chút so với bá kiếm thức và huyễn kiếm thức, nhưng những hoang linh ở cái tầng này quá mức biến thái, công kích của chúng mạnh hơn Diệp Trần rất nhiều, nên chỉ có thể kéo dài cục diện hòa nhau, sau đó từ từ tìm đúng cơ hội mà phản kích. Diệp Trần không biết những người khác đã xông đến bao nhiêu tầng, nhưng hắn biết rõ, Đại Ma Vương huyết thống nhất định đã vượt lên trên mình, đây là một loại trực giác, nó chợt xuất hiện mà không hề có lý do gì. Đại Ma Vương huyết thống là huyết thống ma tộc trong truyền thuyết, ở bên trong huyết thống này ẩn chứa tiềm lực vô hạn, vĩnh viễn không bao giờ có thời điểm tiềm lực bị tiêu hao hết, một khi Đại Ma Vương huyết thống xuất hiện thì bất kể là thiên tài kinh diễm như thế nào, cũng đều phải ảm đạm thất sắc. Từ xưa đến nay, các thiên tài có thể so sánh cùng Diệp Trần không phải là không có, nhưng có thể siêu việt thiên tài mang Đại Ma Vương huyết thống, tắc thì cơ hồ không có một ai. Có người nói, Đại Ma Vương huyết thống là cực hạn huyết thống của nhân gian, sự xuất hiện của bọn hắn chính là để tiếp nhận sùng bái cùng sợ hãi của thế nhân. Tiếp tục kiên trì, bất kể là vì mình hay là vì tương lai nhân tộc, Diệp Trần đều cảm thấy hiện tại không thể buông bỏ được, một khi buông xuôi thì muốn chống lại Đại Ma Vương huyết thống hay thậm chí là siêu việt Đại Ma Vương huyết thống tựu sẽ vô cùng khó khăn. Đương 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 đương, tầng thứ 733 hoang linh đánh áp chế Diệp Trần, mấy lần hắn muốn phản kích cũng đều bị đối phương áp chế toàn bộ, căn bản không có cơ hội phản kích mà chỉ có thể kiệt lực phòng thủ, khiến cho tinh thần của Diệp Trần trở nên căng cứng. Hắn biết rõ, chỉ cần có một cái sơ sẩy nhỏ thì hoang linh sẽ tìm ra cơ hội đào thải hắn. Sẽ không gánh được lâu nữa rồi. Cứ như vậy, Diệp Trần cắn răng kiên trì, có thể cực hạn đã đến rồi. Phốc, rốt cục phòng thủ của Diệp Trần đã bị phá vỡ, hoang linh chém ra một làm đứt rời cánh tay trái Diệp Trần, hắn ngã xuống đất mà máu tươi bắn tung tóe xung quanh. Trong cơn đau đớn, chỉ có ánh hỏa thạch loe lói trong điện tháp là chiếu vào trên mặt Diệp Trần. Rồi đao thứ hai của Hoang Linh cũng đã tới, nó bổ thẳng về phía thủ cấp của Diệp Trần, trước một đao này Diệp Trần có muốn tránh cũng không thể tránh được. Trong cơn nguy hiểm cực độ, thần sắc Diệp Trần trở nên vô cùng hoảng hốt, trong một sát na tâm trí của hắn chợt như quay về với ký ức khi còn ở trong không gian kỳ dị của chữ thủ, chứng kiến một bóng người đang không ngừng thi triển phòng ngự kiếm pháp ở bên trong. Trước khi xông vào hoang thần tháp, bởi vì thời gian quá ngắn ngủi nên Diệp Trần chỉ có 2 tháng thời gian để tìm hiểu chữ thủ, vì vậy chỉ có thể tìm hiểu được 3-4 thành tinh túy chứ không thể tìm hiểu toàn bộ được. Nhưng hiện tại, trong đầu Diệp Trần vô duyên vô cớ hiện ra một ít tinh túy của chữ thủ. Góc truyện audio.com, tựa như đang diễn luyện một cách chậm chạp và khắc sâu vào trong linh hồn Diệp Trần vậy. Nguyên lai vẫn còn có thể phòng thủ như vậy sao? Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Thời gian phảng phất như hóa chậm lại, trong vô thức Diệp Trần xoay vòng cánh tay phải, đưa thiên tinh kiếm lên chặn lấy lực đao của hoang linh, làm cho thanh đao bị dội ngược ra ngoài. Phòng thủ thực sự cũng không phải là tập trung tinh thần để phòng thủ, mà ở bên trong phòng thủ cũng ẩn chứa khả năng tấn công, tựu như là cô âm không sinh, độc dương không dài vậy. Tận cùng của phòng thủ chính là tấn công, tận cùng của tấn công cũng chính là phòng thủ, đó chính là một đạo lý. Nắm được tinh túy này, Diệp Trần bắt đầu ứng phó hoang linh được dễ dàng hơn rất nhiều, tuyệt đại bộ phận công kích mà hoang linh phát ra đều bị Diệp Trần làm cho bị lệch ra ngoài, thậm chí kích ngược lên trên người hoang linh. Phốc, ánh đao lại hiện lên, Diệp Trần cật lực chuyển hướng phòng ngự, làm công kích giáng trả ngược lại hoang linh, bất ngờ không kịp phòng ngự khiến thủ cấp nó bị chém bay. Tầng thứ 733 thông qua. Tầng thứ 734, toàn thân người trẻ tuổi áo đen đã loang lỗ những vết máu, dù sao tuổi của hắn vẫn còn rất trẻ, tuy tiềm lực vô cùng lớn nhưng cũng lâm vào quẫn bách như Diệp Trần, đó chính là không đủ thời gian để phát triển. Nếu như cho hắn thêm thời gian 100 năm nữa thì đừng nói là 734 tầng, dù là 800 tầng, hắn đều có lòng tin vượt qua. Lần này cũng là cơ hội của ta, Đại Ma Vương huyết thống là huyết thống vô địch, chỉ cần có đủ áp lực thì ta nhất định có thể đột phá. Người áo đen trẻ tuổi như quên hết thảy mọi chuyện, chỉ điên cuồng vung quyền, mỗi một quyền đánh ra đều mang theo vầng sáng màu đen chói mắt, phảng phất như trong tinh không đen tối chợt xuất hiện một cái lưu tinh màu đen vậy. Quyền thế càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bá đạo, đến cuối cùng, khí thế của người áo đen trẻ tuổi tăng lên như bão tố. phá, lúc khí thế tăng vọt đến cực hạn, quyền kình của hắn cũng bạo tăng đến một tình trạng không cách nào tưởng tượng nổi, một quyền oanh ra liền khiến không gian bị chấn động, còn Hoang Linh thì trực tiếp bị đánh bay ra xa, trên ngực nó xuất hiện một cái hố to. Tầng thứ 734 thông qua. Ngay sau đó, người áo đen trẻ tuổi lại xông đến tầng thứ 735, thành tích đã bằng với Tà Tinh. Làm sao có thể chưa tốc độ xông tháp của hai người này sao đột nhiên gia tăng lên như vậy? Ở bên ngoài Hoang Thần Tháp tất cả mọi đều người trợn mắt há mồm kinh ngạc. Vốn tưởng rằng hai người đều đã đến cực hạn, nhưng ai ngờ rằng tốc độ xông tháp của Diệp Trần chợt gia tăng, ngay sau đó là đến phiên người áo đen trẻ tuổi. Bọn hắn đã đột phá rồi. Ưng Liệt Hùng thở ra một ngụm chọc khí. Hai người trẻ tuổi này thật sự quá kinh diễm rồi, Ưng Thiên Kiệt so với bọn họ không thể nghi ngờ là Đom Đóm và Nhật Nguyệt vậy. Cái này là năng lực của người ngoại giới sao? Chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh Thái Thản nhăn mày lại, số lượng chí tôn người ngoại giới ít hơn vô số lần so với Hoang Thần Đại Lục thế nhưng hết lần này tới lần khác đều có thể xuất hiện một ít tuyệt thế thiên tài vô cùng khủng bố tỉ như người áo đen trẻ tuổi, như Diệp Trần, như Tà Tinh. Đáng giận, hắn đến tột cùng là ai chứ? Tà Tinh như thế nào cũng không đoán được thân phận của người áo đen trẻ tuổi. Thời gian rất nhanh trôi qua, chỉ chốc lát sau, người áo đen trẻ tuổi. Góc truyện audio.com đã xông đến tầng thứ 736, chính thức vượt qua Tà Tinh, mà tại phía sau hắn, Diệp Trần cũng đã xông đến tầng thứ 735. Quá dễ dàng rồi, Diệp Trần tiếp lực đả lực dù là công kích của đối thủ mạnh hơn nhiều so với hắn, nhưng công kích có tác dụng thực sự lại không cao hơn 3 thành, toàn bộ 7 thành còn lại đều bị Diệp Trần dẫn chuyển ngược về chính đối phương. Tầng thứ 736, tầng thứ 737, tầng thứ 740. Diệp Trần lần đầu tiên cảm nhận được nguyên lai phòng thủ còn có thể lợi hại và bá đạo như vậy, quả thực là đứng ở thế bất bại, đến mức không cần quan tâm công kích của địch mạnh thế nào, trừ phi siêu việt mình rất nhiều, nếu không thì liền có thể chuyển rời ngược trở về đối phương, cho dù là không thể chuyển rời ngược lại thì cũng có thể đơn giản triệt tiêu một nửa lực công kích của địch. Nếu như có thể tìm hiểu được toàn bộ tinh túy của chữ thủ thì có lẽ càng nhẹ nhõm hơn rồi. Diệp Trần đánh giá thoáng qua, đại khái trước mắt mình đã tìm hiểu được khoảng 7-8 phần tinh túy chữ thủ rồi. Nếu như nói, Diệp Trần đã có đột phá tại bên trên phòng thủ, như vậy người áo đen trẻ tuổi đã có đột phá tại bên trên công kích chính là cực hạn công kích. Sự đột phá này làm cho hắn thuận lợi vượt qua mọi cản trở với khí thế như trẻ tre. Nhưng thực sự mà nói thì thế mạnh của hắn không thể dùng lâu được, công kích dù có cường thịnh trở lại nhưng nếu không thể thoáng cái đánh hạ được đối phương, như vậy kế tiếp đó tự chính là khảo nghiệm phòng thủ bản thân rồi. Rất hiển nhiên, phòng thủ của người áo đen trẻ tuổi so ra kém hơn Diệp Trần, trước đó chẳng qua là công kích mạnh mẽ đã che giấu đi cái khuyết điểm này. Phốc, người áo đen trẻ tuổi đã bị chém một đao thành hai đoạn. Thành tích của hắn là tầng thứ 745. Hắn đi ra khỏi Hoang Thần Tháp mà trong lòng chợt nhảy dựng, Diệp Trần vẫn còn chưa đi ra, hình ảnh như cũ vẫn là màu sắc rực rỡ, thành tích xông tháp đã đạt tới tầng thứ 743. Ở hai tầng sau, Hoang Linh có đao pháp vô cùng bá đạo, nhìn xem ngươi xông qua như thế nào. Nghĩ đến tầng thứ 744 và tầng thứ 745 rất đáng sợ, người áo đen trẻ tuổi chợt ổn định lại tâm thần. Cách chương.